Chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, kỹ năng lãnh đạo hay khả năng lãnh đạo là một trong những cái yếu tố rất quan trọng trong xã hội Mỹ và trong học đường Mỹ. Trẻ em ở Mỹ được đào tạo kỹ năng lãnh đạo như thế nào? Các em được trao cơ hội rèn luyện, phát huy và trong giáo trình các em phải học tập cái kỹ năng lãnh đạo này cũng như thực hành ra sao trên thực tế trong nhà trường. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngày hôm nay về xây dựng kỹ năng lãnh đạo cho học sinh ở Mỹ trong ghế nhà trường từ cấp nhỏ nhất tới cấp lớn nhất ra sao với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, tiếp tục tìm hiểu về giáo dục đào tạo ở Mỹ, thưa giáo sư, thì kỹ năng lãnh đạo là một trong những cái yếu tố rất được các bậc phụ huynh xem trọng, vì trong xã hội Mỹ không có kỹ năng lãnh đạo thì khó lòng mà có được những vị trí tốt, cơ hội tương lai nghề nghiệp phát triển. Dạ, cho nên là trường học ở Mỹ cũng đặt cái vấn đề kỹ năng lãnh đạo là một trong những cái yếu tố then chốt trong giáo trình giảng dạy. Thì xin hỏi giáo sư, tại sao giáo dục lại phải quan tâm tới kỹ năng lãnh đạo trên ghế nhà trường?
Cái thứ nhất là cái đề tài hôm nay chúng ta sẽ nói rằng là cái cách thức giảng dạy ở các trường từ tiểu học cho đến trung học và đại học, làm sao để họ huấn luyện cho các sinh viên và học sinh có cái kỹ năng về lãnh đạo. Và chúng ta sẽ, trước khi đi vào chương trình, chúng ta cũng nên hiểu rõ cái vấn đề và cái định nghĩa của kỹ năng lãnh đạo là gì. Nhiều người nghĩ rằng là lãnh đạo là mình phải có chức vụ, mình phải có làm một cái trong cái tư cách nào đó, nhưng mà thật ra cái kỹ năng lãnh đạo mình thật không cần là ở trong vai trong địa vị lãnh đạo mà có kỹ năng lãnh đạo. Cái kỹ năng lãnh đạo là những cái thành tích mà chúng ta phải có, những kỹ năng chúng ta phải có. Trước khi đi vào nói về cái tầm quan trọng của giáo dục trong việc định hình của các nhà lãnh đạo, điều quan trọng phải hiểu rằng là lãnh đạo bao gồm những gì. Lãnh đạo không chỉ giới hạn ở các vị trí có thẩm quyền hoặc vai trò quản lý mà thôi. Đó là một tập hợp các phẩm chất và kỹ năng cho phép các cá nhân có ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho những người khác để đạt được một mục đích chung. Nếu mà mình có cái khả năng đó để mà mình khuyến khích những người đồng nghiệp của mình hay những người bạn của mình để làm việc với nhau, để đạt được một mục đích chung, là cái đó là có cái khả năng lãnh đạo rồi, mặc dù là mình không có phải là ở trong một chức vị nào hết. Nhiều người chỉ nghĩ rằng là có khả năng lãnh đạo là chúng tôi phải làm hiệu trưởng, làm tổng thống, nhưng mà thật ra những người bạn của mình cũng có những cái khả năng lãnh đạo khi người ta có thể giúp cho mình và những người bạn của mình giải quyết vấn đề để làm việc với nhau để đạt được những cái mục tiêu chung. Khi mà một cá nhân có những cái phẩm chất đó, có những kỹ năng đó, thì những người đó đã có những cái khả năng lãnh đạo, mặc dù những người đó không ở trong vai trò lãnh đạo.
Dạ, coi như là kỹ năng lãnh đạo không nhất thiết phải làm sếp.
Vâng.
Dạ, mà có cái khả năng lèo lái tổ chức sắp xếp công việc cho cái nhóm của mình được hoạt động hiệu quả hơn.
Vâng, để thuyết phục những người làm việc với mình, làm việc với nhau mà không có cái mà không có phải phải đồng ý với nhau, mặc dù có những cái điểm mình không đồng ý. Mỹ hay nói rằng là agree to disagree, có nghĩa là đồng ý những cái sự gì mình không đồng ý với nhau, để làm việc, để tạo ra một cái môi trường đạt đến những cái mục đích chung. Thì những người đó là những người có khả năng lãnh đạo, mặc dù những người đó không ở trong vai trò lãnh đạo.
Tức là xóa bỏ cái sự cách biệt để làm việc chung với nhau một cách hiệu quả. Và cái điều này nó áp dụng cho cái cuộc sống của mình, kể cả từ trong gia đình ra tới xã hội. Thì cái đó nó giúp ích rất là nhiều. Nếu mà đời sống của mình hoạt động không hiệu quả thì dĩ nhiên là cuộc sống của mình bế tắc. Thưa giáo sư, vai trò của giáo dục tại Mỹ đối với cái kỹ năng lãnh đạo này như thế nào?
Chúng ta thấy rõ ràng là cái giáo dục đóng vai trò là cho một cái nền tảng phát triển các kỹ năng lãnh đạo. Những cái gì mình dạy ở trong trường, những cái gì mình cho những cơ hội các sinh viên, học sinh, đó là những cái nền tảng để tạo ra những cái cơ hội cho các sinh viên đạt được những kỹ năng về lãnh đạo. Bởi thế, giáo dục từ cấp mẫu giáo cho đến cấp trung học và cấp đại học rất là quan trọng. Tại vì những cái gì mình dạy cho các sinh viên, học sinh, những môi trường mình cho các sinh viên, học sinh, mà mình hướng dẫn sinh viên học sinh đạt được những cái khả năng lãnh đạo, đó là rất là quan trọng. Mà nếu mà mình không dùng cái môi trường đó để mà tạo ra cho các sinh viên có những cái khả năng về lãnh đạo, đó là một cái sự lỗi lầm rất là lớn. Thì theo cô nói ngay lúc ban đầu, trước khi vào chương trình, nếu ở Mỹ mà nếu không có khả năng về lãnh đạo thì có thể không thành công nhiều. Và khi chúng ta nói về khả năng lãnh đạo không phải là mình ra để mình làm sếp, nhưng mà mình làm việc chung. Khi mà có khả năng lãnh đạo thì mình có thể làm việc trong một cái hội đoàn, trong một cái team, là be a good team leader, là một người làm việc với cái team đó để mình đạt được cái mục đích chung. Không phải là có khả năng lãnh đạo thì chúng ta phải lên làm lãnh đạo.
Thưa giáo sư, như vậy thì những nhà lãnh đạo ở Mỹ đó, họ được dạy cái tư cách lãnh đạo, cả khả năng lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo và cái phong cách lãnh đạo ngay từ nhỏ tới lớn. Vậy thì cái lãnh đạo đó, cái sự là tinh thần lãnh đạo đó họ học hỏi từ nhà trường như thế nào?
Cái thứ nhất là chúng ta thấy rõ ràng là muốn đạt được cái khả năng lãnh đạo thì phải có những yếu tố quan trọng nào. Thì tôi cũng muốn đưa qua cái giáo dục của Mỹ. Họ chú trọng vào phát triển những cái yếu tố như sau. Từ lớp mẫu giáo cho đến đại học, thì những cái yếu tố này phải được dạy hay là huấn luyện cho các sinh viên học sinh trong trường, từ mẫu giáo cho đến đại học. Cái thứ nhất là phát triển bản thân và sự nhận thức. Cái này rất là quan trọng. Mình phải giáo dục, khuyến khích tự nhận những cái khuyết điểm và ưu điểm của mình. Và nếu mình có khuyết điểm thì mình phải tự nhận để mà thay đổi, hay là kiếm những người khác để giúp đỡ cho mình phát triển và tiến bộ hơn về trong những cái lĩnh vực đó. Cái thứ nhì là tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Nó gọi là critical thinking và problem solving, là rất là quan trọng. Tại vì trong khi làm lãnh đạo thì có những cái vấn đề mà chúng ta phải thấy rằng là phải giải quyết. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố. Cái thứ ba là giao tiếp và hợp tác. Cái thứ tư là khả năng thích ứng và phục hồi. Cái thứ năm là phải có đạo đức và giá trị, là nó gọi là ethics and value. Tại vì cái lãnh đạo phải dựa trên các nguyên tắc về giá trị, về đạo đức. Tại vì không có cái nguyên tắc đó, cái sự lãnh đạo đó không được tốt. Thì cái trong những các trường trung học, đại học ở Mỹ là họ rất là nhấn mạnh về vấn đề đạo đức, về trong cái sự lãnh đạo. Và khi mà muốn làm một người lãnh đạo tốt thì mình phải đưa ra những cái tầm nhìn và cái mục tiêu. Nếu mà mình không có cái vision và cái goal setting, là cái mục tiêu và cái phần nhìn, thì có nghĩa là mình giống như đi trong bóng tối, mình không biết là đi đến đâu, đạt được những mục đích nào. Cái thứ nhất là rất là quan trọng là tiếp xúc với các quan điểm đa dạng. Chúng ta thấy rằng trên toàn cầu, và chúng ta thấy rõ ràng là mình làm việc ngay trong nước Mỹ, mình làm việc với một số người mà không có phải từ về những cái culture, về những cái
văn hóa
giống như của mình, thì mình làm sao mà tích hợp được để làm việc những người đó. Chúng ta thấy rằng là bây giờ ở Mỹ, ở trong một phòng họp thì chúng ta thấy rằng trong một buổi họp thì thấy rất là nhiều người có rất là nhiều da màu khác nhau. Thì những người mà có cái lãnh đạo tốt thì làm sao mà để mà đối phó và thích ứng được những cái người mà họ có thể là cái văn hóa của họ nó khác mình. Đó, thì cái đó là
tức
rất
là
quan trọng.
Cái khả năng mình làm cho phối hợp hài hòa, mọi ý kiến đa chiều.
Và các trường đại học, nếu trường đại học và trung học và tiểu học muốn cho các con em để mà có cái cơ hội thực tập về những cái gì mình học trong lớp về lãnh đạo, thì có phải tạo ra những cái môi trường để có những cái cơ hội lãnh đạo. Các tổ chức giáo dục có thể cung cấp qua những cái bộ câu lạc bộ. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng lớp và các trường,
tức là họ mở ra những cái cơ hội để cho các em tự tạo những cái câu lạc bộ để tự lãnh đạo lẫn nhau,
và khi đó các em có cái cơ hội để mà thực hành những cái gì mà chúng ta vừa nói trên về những cái vấn đề, đưa ra cái mục đích và cái vision có những cái như thế nào. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cuối cùng là khi nào cũng là khuyến khích đổi mới và tinh thần khởi nghiệp. Có nghĩa các trường học có thể thúc đẩy các môi trường khuyến khích đổi mới và tinh thần khởi nghiệp. Những phẩm chất này rất là cần thiết đối với các nhà lãnh đạo. Tại vì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình không có cầu tiến thì cái môi trường của mình không có được tiến đâu. Đó là cái 10 điểm, mà 10 cái yếu tố rất là quan trọng cho tất cả các trường đại học và trung học và tiểu học ở Mỹ. Họ phải chú trọng vào những yếu tố đó và làm sao để tạo ra cái môi trường để mà phát triển những cái yếu tố đó cho các sinh viên và học sinh. Và khi những 10 cái yếu tố này đạt được thì những sinh viên và học sinh có cái cơ hội để mà phát triển về cái khả năng lãnh đạo của mình.
Yeah. Giáo sư vừa liệt kê qua những cái yếu tố chính, những cái phẩm chất chính để có thể xây dựng kỹ năng lãnh đạo thành công. Một người muốn có khả năng lãnh đạo, muốn có kỹ năng lãnh đạo thì phải có những cái phẩm chất đó. Và để có những cái phẩm chất đó là không phải tự sinh ra ai cũng có, mà nó phải có cái sự rèn luyện, và sự rèn luyện đó từ trong trường lớp.
Có nhiều người họ nói rằng là cái khả năng lãnh đạo là từ bẩm sinh. Nhưng mà cái đó cũng đúng. Nhiều người sinh ra không cần học nhưng biết rằng phải có cái khái niệm về làm sao là trở thành một lãnh đạo tốt. Nhưng mà nếu mà một nhà lãnh đạo mà không có cái khả năng thì cũng có thể học được ở trong những cái trường học.
Cho nên là môi trường giáo dục ở Mỹ đó, họ tạo điều kiện cho các em cho dù không có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, chúng tôi cũng đào tạo cho quý vị thành những cái nhà lãnh đạo tương lai. Bằng cách là trong trường lớp, nhà trường từ cấp nhỏ nhất, chúng tôi sẽ dạy cho quý vị thế nào là kỹ năng lãnh đạo qua những cái phẩm chất mà mình vừa liệt kê. Ở giáo dục Mỹ đó thì nó nổi tiếng, nổi danh lâu nay là có những cái lợi thế, ưu điểm vượt trội so với giáo dục ở các nước. Đặc biệt là đối với các nước mà còn đang phát triển đó thì giáo dục Mỹ bỏ xa rất là nhiều. Mà một trong những cái lợi thế đó là người ta phải kể tới là giáo dục chất lượng cao, rồi giáo dục đi trước, công nghệ hiện đại, kỹ thuật đi trước, cái gì cũng đi trước hết. Và dĩ nhiên là cái chất lượng nó đi chung với lại cái giá trị nữa. Và một trong những cái yếu tố mà người ta nói giáo dục Mỹ có lợi thế hơn đó là chính nhờ giáo dục Mỹ có giáo dục kỹ năng lãnh đạo. Cho nên nó có một cái lợi thế hơn với những cái nền giáo dục khác trên thế giới. Có đúng hay không?
Thưa đúng. Cô nói rất là đúng là cái nền giáo dục của Mỹ thu hút những cái sinh viên học sinh tới trên toàn cầu tới học ở Mỹ, tại vì thấy rõ ràng rằng cái ngành giáo dục của Mỹ họ chú trọng về phát triển về khả năng về giáo dục. Tại sao như vậy? Tại vì nhìn chung giáo dục Hoa Kỳ kết hợp các sự kiện, số liệu và dữ liệu với chương trình giảng dạy mở open đó, có nghĩa là dựa trên những giải quyết vấn đề bao gồm sự hợp tác, phương pháp và sai và chấp nhận rủi ro, và nó mở ra cho các sinh viên và học sinh những cơ hội không giới hạn, không chỉ ở Hoa Kỳ mà thôi mà ở trên toàn cầu. Thì về cái cách thức giảng dạy như vậy, chúng ta thấy rằng là nó khuyến khích cái sự phát triển về cái khả năng về lãnh đạo.
Yeah. Như vậy là đi học Mỹ là được học luôn kỹ năng lãnh đạo nữa, chứ không chỉ học chữ, không chỉ học văn hóa, không chỉ học tiếng Anh, ngôn ngữ, mà học luôn khả năng lãnh đạo. Ví dụ như ở Việt Nam, mình thường thấy đó là từ lớp 1 tới lớp 12, hoặc là qua luôn bậc đại học, thậm chí lên tới thạc sĩ, tiến sĩ, học chỉ là, tức là khoa bảng thôi, chữ nghĩa thôi, nghề nghiệp chuyên môn thôi, chứ không có dạy kỹ năng lãnh đạo trong ghế nhà trường. Cho nên mới có những cái mà sau này người ta ra xã hội rồi, người ta có nghề nghiệp, các công chức, các quan chức hoặc là những người đi làm việc cho công ty cá nhân, công ty nhà nước, họ phải tham dự những cái lớp kỹ năng lãnh đạo riêng bên lề cái cuộc sống của họ. Ví dụ đó là những cái khóa kỹ năng lãnh đạo nâng cao cho quan chức, hoặc là kỹ năng lãnh đạo cho sinh viên mới ra trường khởi nghiệp, hoặc là kỹ năng lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo hội đoàn trong xã hội dân sự, v.v. Thì ở Việt Nam có những cái lớp gọi là đào tạo kỹ năng lãnh đạo riêng từ ngoài cái giáo trình chính quy của trường lớp. Còn ở Mỹ này thì không có những cái khóa học kỹ năng lãnh đạo đó bao giờ, vì nó đã được lồng ghép xen kẽ vào những cái giáo trình chính thức giảng dạy tại nhà trường từ nhỏ tới lớn. Như vậy thì cũng ngày hôm nay xin giáo sư giới thiệu đến các bạn đang theo dõi chương trình, những bạn mà tò mò về giáo dục Mỹ hoặc là muốn đi du học Hoa Kỳ, thì các bạn sẽ có thể nhìn thấy cái kỹ năng lãnh đạo này được giảng dạy trong trường lớp Mỹ như thế nào. Bây giờ mình bắt đầu từ cấp 1 trước đi. Từ lớp 1 tới lớp 6, trường ở Mỹ dạy cho các em kỹ năng lãnh đạo ra sao?
Chúng ta để đi qua 10 cái điểm yếu tố mà chúng ta đã nói rồi. Thì từ cái lớp mẫu giáo thì các thầy cô khuyến khích các em để có những cái tự lập. Có nghĩa là ở Việt Nam chúng ta thấy rằng từ tiểu học là vào khi nào cũng nói là thầy thì khi nào cũng phải đúng hết. Học trò không được cãi thầy. Nhưng mà ngay từ tiểu học thì có những cái buổi bàn cãi hay là đưa ra những cái cơ hội cho các học sinh nói rằng là giáo viên dạy có đúng hay không, ngay cái tuổi như vậy, và các em có quyền được phát biểu ngay từ lúc đi học mẫu giáo hay là lớp 1 cho đến lớp 5, lớp 6, là các em có quyền thuyết trình và đề nghị những cái phương pháp nào để bổ túc những cái dạy dỗ để cho tốt hơn. Cái đó là một những cái cách thức để mà cho các em biết rằng là các em có cái quyền, và khi có cái quyền như vậy á, thì các em tự phát triển về cái khả năng lãnh đạo của mình. Thì chúng ta thấy rằng có những cái buổi trong tuần các em có cái thời giờ đứng lên nói, phát biểu và đưa ra những cái đề tài và phát biểu, nói chuyện với các người trong lớp, các học sinh trong lớp, bàn cãi những cái vấn đề. Và ngoài ra chúng ta thấy rằng ngay từ tiểu học của Mỹ có những cái coi như là student government, có nghĩa là coi như là chính quyền từ các học sinh. Thì các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 có cơ hội để đứng ra tranh cử để làm thành chủ tịch của cái student council chẳng hạn như vậy. Thì cái đó không là cho các em cái cơ hội để mà đứng lên làm lãnh đạo. Và muốn như vậy thì phải gọi là tranh cử, đứng ra nói những điểm tại sao phải bầu cho em đó, phải đưa ra những, các em phải suy nghĩ như thế nào, đưa ra những cái điểm như thế nào để mà thu hút những cái phiếu của các học sinh khác. Cái đó chúng thấy rõ ràng là có thể những nước khác không có cái đó ngay từ lớp mẫu giáo. Ngoài ra các em có thể có những cái giống như là những cái student government hay student council, thì nó dịch ra là về cái chính quyền của
qua hội đồng của,
hội
học,
đồng
sinh.
Của học sinh mà làm việc chung với các hiệu trưởng và các giáo viên ngay từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 5 và có tiếng nói để mà phát triển cái trường đó tốt hơn, có nghĩa là được tiến bộ hơn. Đó là những cái cơ hội mà các trường họ cho các học sinh từ lúc lớp 1 cho đến lớp 5. Chúng ta thấy rằng là đã nâng đỡ, đã mà khuyến khích các học sinh phát triển về cái kỹ năng lãnh đạo. Ngoài ra các trường tiểu học có những cái chương trình giống như Leader in Me, những cái
lãnh đạo trong tôi.
Thì những chương trình này là được đào tạo qua những cái hội đồng tư ở ngoài trường, và họ vào trường, họ cái mục đích của họ là để mà đào tạo cho các em ai cũng có thể trở thành những người lãnh đạo trong tương lai.
Tức là trường học mời những cái tổ chức ngoài tư nhân bên ngoài trường đi vô để đào tạo các em trong lớp học.
Và ngoài ra ngay từ lớp tiểu học thì các trường họ khuyến khích các em trở thành những người giống như là giúp đỡ các em khác học kém, giống như tutoring, hay là đi ra giúp đỡ các em tránh những cái người các em bị bắt nạt chẳng hạn, bị bully. Thì cái đó là những cái vai trò của những người lãnh đạo. Thì đó là nói chung, ngoài ra có những cái lớp học giống như là Leader in Me của những cái chương trình đưa ngoài vào về lý thuyết ngay trong môi trường của trường tiểu học của Mỹ. Chúng ta thấy rằng là họ cho những cái cơ hội để các em có thể thực hành những về những cái khả năng lãnh đạo.
Tức là làm quen từ lớp rất là nhỏ. Nếu như ở Việt Nam thì các bạn thấy rằng là đi học thì là thường là cô giáo dạy xong rồi học trò nghe. Ở cấp 1, đặc biệt là cấp 1 là cứ là phải chép theo làm theo, là copy y chang như là thầy cô giáo trên bục giảng làm gì các em ở dưới làm đó. Nhưng ở Mỹ đó thì mình thấy là cái lớp học của Mỹ không phải là cô giáo đứng ở đây tất cả đều dồn ánh mắt vào cô giáo và làm theo copy như vậy, mà là cô giáo đứng chính giữa học sinh xung quanh để chi, để nó có cái môi trường sinh hoạt, để tạo cái sự thoải mái tự nhiên và một cái sự tích cực năng động của các em đóng góp vào cái buổi học đó bằng cách là cô giáo nói, rồi cô giáo hỏi ý kiến của học sinh. Các em nghĩ sao về chuyện này? Và ngoài cái chuyện là hỏi ý kiến của các em trong từng cái điều mà mình giảng dạy cho các em thì cũng cho các em tranh luận, thảo luận với nhau để xem coi ý kiến của các em đúng hay sai như thế nào. Tức là tạo cho các em cái cơ hội trao đổi và thảo luận, đặc biệt là thậm chí là cũng tranh luận trên lớp học để phát huy cái kỹ năng lãnh đạo của mình, cái kỹ năng tư duy độc lập không sao chép. Cái đó là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái việc hình thành khả năng lãnh đạo. Dạ, tại vì người lãnh đạo không thể nào là một người sao chép.
Không được.
Phải là một người luôn luôn có tư duy đi trước, sáng kiến, mở đầu. Dạ, đó là những cái mà người ta không cần phải dạy các em một cái bài học. Lãnh đạo là gồm những cái yếu tố như giáo sư vừa liệt kê, là phải có bản chất gì, khả năng gì không. Người ta cho các em hòa mình, tức là hòa nhập vào cái môi trường không khí như vậy để các em học tập một cách tự nhiên nhất. Rồi ngoài ra nó cũng có những cái, thí dụ như bầu lớp trưởng, lớp phó ở Việt Nam là thầy cô giáo chỉ định. Thấy em nào được tôi chỉ định em này rồi những cái em khác là chỉ nghe theo thôi. Nhưng ở Mỹ này
có bầu cử là
cho các em tự đứng ra ứng cử. Em nào
tranh cử có nghĩa là tranh luận với nhau tại sao phải bầu cho tôi.
Các có em những cái điểm tốt hơn. Đứng ra tiếm phiếu cho mình, tự chứng minh khả năng của mình, thuyết phục mọi người, và cái sự ủng hộ đó là một cái sự ủng hộ cân bằng và là dân chủ.
Và cái mà cho các quyền tự do phát biểu và cho các em tự do phê bình các giáo viên, cái đó rất là quan trọng. Tôi nghĩ là Việt Nam không có cái đó. Có nghĩa là mình nghĩ rằng là khi nào thầy
cấp 1 mà cũng có quyền phê bình.
Có quyền phê bình.
Phê bình qua hình thức nào?
Qua hình thức rằng là khi mà thầy giáo viên đó nói mà các em không đồng ý có thể đưa tay lên phát biểu ý kiến. Có nghĩa rằng là các em có cái cơ hội nói rằng là các em không đồng ý với những cái giáo viên đó nói. Thì những người giáo viên đó không có thể trừng phạt các em được. Mà có thể là kính nể hơn các em.
Tức là cô giáo nói xong rồi cho một cái câu hỏi mở, tức là các em thấy cô nói đúng hay sai. Nếu mà thấy sai cho ý kiến. Phải là cô nói là phải nghe, cô nói là phải đúng.
Mà thường thường đó đến lúc người ta cũng khuyến khích các giáo viên nên khuyến khích các em gọi là phát biểu ý kiến trong lớp, không có thụ động và phải tích động ở trong lớp.
Cho nên các bạn cũng có thấy là nếu mà các bạn theo dõi, các bạn sẽ thấy là học sinh ở Mỹ, con nít ở Mỹ nói chung đó, là nó rất lanh lẹ và nó rất tự tin. Đứng trước đám đông không có khớp, không có sợ. Và sẵn sàng phát biểu giữa đám đông, muốn gì là cứ nói.
Thì nó sơ qua đây một cái chuyện là có nhiều người họ qua đây bố mẹ cho con cái đi học, rồi học theo cái tinh thần tự do phát biểu ở trong lớp. Rồi đến về khi về tới nhà thì không đồng ý với bố mẹ, thì bố mẹ rất là ngạc nhiên và khó chịu. Mà sau khi hiểu rõ cái tinh thần dạy dỗ ở các trường thì các phụ huynh học sinh họ thông cảm cho.
Tại sao ở trong trường ở Việt Nam thì thường thường các em học sinh hay rụt rè nhút nhát, không dám lên tiếng. Lên tiếng sợ bị sai, lên tiếng sợ bị la hoặc là bị chê cười là mình sai. Nhưng mà ở Mỹ thì ta đã giáo dục từ nhỏ là sai cũng không sao, sai cứ nói. Quan trọng là các bạn có dám nói hay không, thì cái đó là cái đúng rồi. Thành ra là các em ở đây các bạn sẽ thấy là nó rất là tự nhiên,
rất là tự do, có quyền phát biểu.
Nó rất là gọi là tự tin nữa. Tức là muốn nói gì thì nói. Nhiều khi mình thấy nó rất là tự nhiên như người lớn vậy đó. Có những cái văn hóa Á Đông thì nghĩ rằng ô dạy con nít vậy không lễ phép, không có nề nếp, không có kỷ cương gì hết. Cứ nháo nhào lên nói chuyện ngăn hàng với người lớn. Nhưng mà không, nó có một cái lợi ích khác. Đó là cho nó tự tin. Như là một cái con người đối diện với một con người.
Đó là một yếu tố quan trọng cho một người lãnh đạo tốt.
Đó là ở cấp 1. Ngoài ra là cái chuyện là các em phải có tự lập nhóm, lập này lập kia. Và khi lập nhóm thì phải đưa ra là tại sao cái nhóm mình cần các bạn ủng hộ và đi theo. Để chứng minh cái tài lãnh đạo của mình. Thì những cái nhóm đó là những cái nhóm gọi là bên lề những cái khóa học chính quy. Có thể là những cái nhóm về văn hóa, nghệ thuật, những cái nhóm về gọi là những cái kỹ năng ngoại khóa. Hoặc là những cái nhóm về những cái gọi là khả năng phụ trội của các bạn. Ví dụ em nào giỏi múa thì lập nhóm múa, em nào giỏi võ lập nhóm võ, và làm leader của cái nhóm đó để mà giúp các bạn có cùng cái niềm đam mê, cùng sinh hoạt với mình. Ví dụ như có em giỏi cờ tướng hay là cờ vua thì lập ra cái nhóm đó và làm leader để cho các bạn khác cùng tham gia với mình. Và chúng tôi sẽ sắp xếp cho các bạn tham gia một tuần bao nhiêu buổi, một buổi sẽ làm những gì. Cái đó là kỹ năng lãnh đạo đó. Đó là cấp 1. Không hề có sách vở học bài bản gì cả, nhưng mà đã lặn lội trong cái kỹ năng lãnh đạo từ nhỏ rồi. Xin hỏi giáo sư, cấp 2 thì dạy như thế nào?
Cấp 2 thì cũng cái môi trường hay là cái tinh thần cũng như vậy, nhưng mà làm lớn rộng lớn hơn một chút. Có nghĩa là có những cái lớp học dạy về những cái nguyên tắc tại làm sao mà để mà trở thành những người lãnh đạo tốt. Thì có những cái lớp học họ dạy rằng về cái này là rất là quan trọng, phải chú ý như vậy. Dạy các em là khi mà mình có những điểm sai lầm thì mình phải tự nhận lấy và tự thay đổi và kiếm cách làm sao để mình tiến bộ. Và những cái 10 yếu tố mà chúng ta nói ra vừa rồi thì thường con trong một cái lớp học dạy về leadership, về theory, về lý thuyết đó, thì họ dạy qua để họ cho biết rằng là khi nào có cái cơ hội phát triển những cái yếu tố đó thì các em nên lợi dụng những cái môi trường đó để phát triển.
Tức là cấp 2 là đưa vào lý thuyết.
Và có tự ngoài lý thuyết thì các trường cấp 2 họ cũng có tạo ra những cái môi trường, họ mở ra những cái câu lạc bộ, những cái club, những cái hội đồng này, hội đồng kia, những đảng phái. Chúng ta nói tuần vừa rồi các em có thể đứng ra lập những cái sinh viên, hội đồng sinh viên mà chú trọng vào một cái đảng nào đó. Thì nó đi rộng lớn hơn và có những cái buổi cho các em đi ra ngoài giúp đỡ cho các cộng đồng ở ngoài, cho các em biết để lập ra một cái hội đi giúp người nghèo chẳng hạn. Cái đó là cái leadership, cái đó là hoạt động xã hội. Thì cũng giống như tiểu học thì bây giờ nó bành trướng hơn nhiều mà thôi. Và ngoài ra các trường họ bỏ ra những cái funding, có những là số tiền để giúp được các hội, khuyến khích các em lập ra hội. Và những cái hội đó là muốn trở thành lãnh đạo thì mình cũng phải là tranh cử làm sao mà khuyến khích các người trong hội để mà bầu cho mình. Thì rất là có nhiều hội trong những trường cấp 2. Và chúng ta thấy rằng là những cái buổi mà các em có dịp để đi ra ngoài giúp đỡ cộng đồng hay là đi ra nước khác giúp đỡ những cái nước nghèo, thì cái đó là những cái cơ hội cho các em. Nội trong trường không, đến cái mùa bầu cử, ví dụ 4 năm thì có bầu cử, thì trường họ lập ra những cái buổi gọi là để các em cãi với nhau, gọi là tranh cãi với nhau, tại sao là phải bầu cho đảng Cộng Hòa hay tại sao mà không bầu cho đảng Dân Chủ, mà tại sao các em nghĩ rằng là hai đảng nó không tốt, chúng tôi phải đưa ra một cái đảng độc lập, independent, không có. Thì cái đó là giúp cho các em biết là trong tương lai khi các em ra không phải là chỉ trở thành một công dân tốt của Mỹ, nhưng mà có thể trở thành một người lãnh đạo trong một cái đảng phái nào đó.
Tức là tạo cho các em những buổi những tranh môi trường luận về chính trị trong nhà trường.
Và có thể là tạo ra những cái buổi để đi bầu. Coi như các học sinh ở trong trường đi bầu hết. Và cái bầu khi họ kiểm số thì họ cho biết là cứ người tổng thống tranh cử đó, người nào thắng.
Tức là cho các em bầu cử giả bộ đó.
Giả bộ, dạ. Vâng, tại vì lúc đó chưa đến tuổi, tại vì lớp 2 thì khoảng 14 tuổi thôi. Mà chúng ta đi luôn vào cái cấp 3, thì những cái gì mà chúng ta nói trước đó cho tiểu học và cấp 2, và đến cấp 3 thì nó cũng giống như vậy. Khi nào cũng chú trọng để phát triển những cái yếu tố trong 10 yếu tố qua. Ngoài ra thì ở các trường trung học thì họ bành trướng rộng lớn hơn, thì những cái gì về bầu cử họ cũng có, và có những cái câu lạc bộ cũng rất là nhiều. Và ngoài ra cái vấn đề thể thao rất là quan trọng, họ tạo ra những cái cơ hội cho các người coach, có nghĩa là những người captain, những người huấn luyện viên đó, làm sao mà có những cái lớp học dạy cho nói trước khi đi ra, giống như là để mà đấu những cái trận nào trước khi và giữa khi đó và cuối cùng, làm sao nói để cho cái tinh thần của cái đội mình cao hơn. Và không có cái đó là có những cái cơ hội để các em có thể đứng ra thuyết phục những cái bạn của mình, mặc dù mình thua. Không phải cái thua này là cái vấn đề mình thất bại là mình bỏ luôn, nhưng mà cái thua này để cho mình có cái cơ hội mình học thêm để mình thành công trong tước đó. Đó là những
như vậy là kỹ năng lãnh đạo không chỉ trên những cái trường lớp họ khoa bảng mà trong thể thao luôn.
Trong thể thao luôn. Và chúng thấy rõ ràng là họ toàn diện, họ chú trọng là khi nào mà có cái dịp nào để các em có nghĩa là
tự phát triển được.
Phát triển về cái kỹ năng lãnh đạo thì họ cho phép các sinh viên học sinh làm những cái chuyện đó.
Nhưng mà cái thú vị ở đây là như giáo sư nói là ở Mỹ 4 năm bầu cử tổng thống một lần đó, thì trong trường học các em cũng được đi bầu, mặc dù chưa đủ tuổi để đi bầu, 18 tuổi mới
bầu giả đó, bầu thử đó.
Tạo ra những cuộc bầu cử giả cho học sinh tại trường, bầu như là một công dân thiệt. Làm vậy nó kích thích cái tính tò mò và cái tính dân chủ,
và giúp đỡ cho các em có cái một cái thói quen tốt là khi mình ra mình, có nhiều người ở Mỹ họ đâu có đi bầu đâu. Nhưng mà như vậy là khuyến khích cho các em tại sao cái vấn đề đi bầu nó quan trọng, tại vì mình bầu cho người lãnh đạo cho nguyên cả cái nước của mình.
Tức là cái trách nhiệm công dân, tìm hiểu được cái trách nhiệm của mình, vừa biết được cái cách thức làm sao để mai mốt các em đủ tuổi trưởng thành thì không có ngỡ ngàng và hăng say tích cực tham gia vào những cái chuyện đó, chứ không phải là lơ là chuyện bầu cử của ai, không phải của tôi, thì cái tiếng nói của tôi bị bỏ quên, phải không ạ? Thành ra những cái cuộc bầu cử giả bộ trong trường học rất là thú vị, vì nó kích thích cái tính lãnh đạo của các em và cái tính tìm hiểu học hỏi. Thành ra được đi bầu giả bộ rồi thì mai mốt sẽ hăng say hơn, muốn đi bầu thiệt và muốn biết là cái người lãnh đạo được những cái phiếu này thì sẽ làm sao đó. Thì cái đó là
bây giờ chúng ta đi vào hệ thống đại học, thì trong hệ thống đại học thì cũng là 10 cái yếu tố đó họ cũng chú trọng, nhưng mà họ phát triển rộng lớn hơn rất nhiều. Chúng ta thấy rằng là các sinh viên ở đại học có quyền chọn những cái lớp học, thì phải những cái lớp mà tự chọn lấy, thì nhiều sinh viên họ chọn những cái lớp nó liên quan đến cái vấn đề khả năng về lãnh đạo trong tương lai. Lớp những cái lớp tại sao? Tại vì những cái lớp họ dạy những cái lý thuyết về cái 10 yếu tố đó, thì các sinh viên họ mới biết rõ ràng là khi nào có cái cơ hội để mà phát triển về những cái yếu tố đó thì họ lợi dụng những cái cơ hội đó để phát triển về cái khả năng lãnh đạo của mình. Và rất là nhiều lớp học không phải chỉ là huấn luyện cho các sinh viên trở thành người lãnh đạo tốt mà thôi. Nhưng cái lớp mà nó liên quan tới giống như là về vấn đề kinh tế của hoàn cầu, global commerce, global economics chẳng hạn, thì những cái lớp học nó liên quan để mà cho các sinh viên có những cái kiến thức để trong tương lai làm những cái quyết định cho cái cơ cấu của mình nếu mà mình làm người lãnh đạo trong đó. Và ngoài ra ở các đại học có những cái giống như thậm chí tôi khi nào vào trong lớp cũng nói rằng là các trò cũng nên biết rằng là đừng có tin tưởng tôi 100% hoàn toàn. Thỉnh thoảng tôi cố ý nói sai để mình coi thử là các sinh viên có cãi hay không. Mà nếu sinh viên không cãi là tôi bắt đầu nói các em không cãi, thầy nói mà sai mà các em không cãi, là sinh viên họ chú ý rất là nhiều. Và họ biết rằng là đôi lúc là mình cố ý nói sai để cho các em sửa. Chứ không phải là khi nào mình cũng đúng. Thì cái vấn đề phát biểu ở cấp đại học rất là cao. Chúng ta thấy rằng là khi mà ra trường 4 năm, các em có cái cơ hội làm trong những cái project, team project để mà thuyết trình cuối cùng. Thì trong cái group khoảng, trong một cái nhóm khoảng 4 năm sinh viên, thì có phải người đứng ra làm đầu, gọi là cái người leader. Thì là làm sao để có mình đủ khả năng thuyết phục với những người khác để chọn mình lên làm là người lãnh đạo trong cái group đó. Và khi làm rồi thì những người lãnh đạo đó họ phải chia cái công việc cho các sinh viên làm việc với nhau. Cuối cùng cùng một cái đội ra thuyết trình ngay trước cả trường. Thì đó là những cái cơ hội rất là tốt cho các sinh viên. Ngoài ra có những cái hội đoàn, những cái chương trình, những cái hội đoàn về Honor Society hay là những cái hội đoàn mà để chú trọng và đi giúp các nước tầm chiến, thì các em có cái cơ hội
đi
vào những cái mùa có những cái mùa giống như là mùa Noel, các em thay vì ở nhà hay đi qua những cái nước tầm chiến để giúp đỡ làm việc coi như là xây những cái hệ thống máy nước cho các người ở trong cái nước đó. Thì đó là một trong những cái cơ hội các em đứng ra, tại vì khi làm như vậy thì các em phải có một người lãnh đạo, người lãnh đạo đưa ra một cái vision, một cái tầm nhìn và những cái mục đích, và tất cả có vấn đề là phải đi xin tiền, phải có fundraising đủ hết. Thì đó những cái cơ hội
chắc
đó
tự làm hết,
tự làm hết. Và coi như là có hướng dẫn của một giáo sư mà thôi, những người giáo sư đó chỉ cho quyền các em hoàn toàn hoạt động. Thì chúng ta thấy rằng là ở đại học có nhiều cái cơ hội rất là nhiều. Mà chúng tôi thấy rằng là cái thời kỳ tôi so sánh về khi mà học ở Tây Đức, ở khi mà đi du học, tôi thấy cái chương trình dạy học ở Đức nó khác hẳn ở đây nhiều. Ở Đức chúng ta chỉ chú trọng học về kỹ thuật vậy thôi, không có cái cơ hội mà để mà phát triển về cái lãnh đạo như này. Thì tôi thấy cái chương trình ở Mỹ đúng, gọi là ngay ở đại học, họ chú trọng về phát triển về vấn đề lãnh đạo rất là nhiều.
Dạ, như giáo sư nói là đi thiện nguyện đó, ở cái cấp đại học đó là thiện nguyện rất là nhiều. Trường nào học cái khoa gì cũng có thể làm thiện nguyện được hết. Chứ không phải là tôi kỹ sư thì tôi có thể đi nước nghèo, tôi giúp đào giếng, tôi giúp xây nước nóng. Nhưng mà tôi học âm nhạc tôi cũng đi đến những nước nghèo, tôi đem lời ca tiếng hát để tôi
bất cứ ngành nào cũng được. Tôi nói là theo cái kinh nghiệm của trường đại học, trường kỹ sư của tôi. Nhưng mà ngoài ra bất cứ cái ngành nào, giống như về cái ngành nghề về y tế chẳng hạn, thì các sinh viên về nursing, về dinh dưỡng, họ cũng có thể giúp đỡ các dân tộc đi thiện nguyện được như thường. Bất cứ cô nói ra đúng, bất cứ cái nào, giống như thậm chí về cái về dạy Anh văn chẳng hạn, về học về English chẳng, thì các em cũng có thể giúp đỡ các học sinh học tiếng Anh miễn phí ở ngay ở trong nước hay là đi ra các nước ngoài.
Thậm chí ở Việt Nam đã có đón tiếp những cái phái đoàn sinh viên tới dạy tiếng Anh miễn phí rồi. Và đặc biệt là một trong những cái tinh thần lãnh đạo ở cái xã hội Mỹ hoặc là ở cái học đường Mỹ là cái chương trình Welcome Corps. Cái chương trình đó nổi tiếng trứ danh từ trước tới nay. Những thiện nguyện viên, đặc biệt là giới trẻ, họ tham gia một cách tình nguyện thôi, họ đi tới các nước thứ hai, thứ ba để mà đóng góp, giúp đỡ về xã hội, về an sinh, về đủ mọi mặt, về kết nối văn hóa nữa. Thì cái đó cũng là một cái leadership building, tức là xây dựng kỹ năng lãnh đạo cho người trẻ Mỹ, chứ không phải là mình đi giúp người ta, chỉ là mình ban phát mà thôi.
Và ngoài ra chúng tôi thấy là những cái sự hãng xưởng với những cái cơ quan chính phủ ở ngoài, khi mà họ thấy sinh viên có những cái hoạt động như vậy ngay ở trong trường, thì họ rất là muốn các sinh viên đó vào làm việc cho họ. Thì sinh viên họ rất là thích,
tại vì có cái sự đóng góp cho xã hội.
Và không những là mình chỉ học về lãnh đạo, nhưng mà khi có cái khả năng lãnh đạo, mặc dù mình là không lãnh đạo, mình cũng làm việc với những người lãnh đạo dễ dàng hơn. Nếu mình có cái khả năng lãnh đạo, và mình thông cảm cho người ta, người ta phải đạt được như thế nào. Mặc dù mình không phải lãnh đạo, mà mình có khả năng lãnh đạo, thì mình giúp đỡ những người lãnh đạo đạt được những cái mục tiêu tốt hơn là nếu mình không có cái khả năng đó.
Yeah. Cho nên là quý vị thấy là tại sao ở Mỹ này cái sự volunteer tình nguyện nó được đề cao từ nhỏ tới lớn. Học sinh nhỏ thì tình nguyện theo kiểu nhỏ mà học sinh lớn tình nguyện theo kiểu lớn. Đó là chứ không phải là mình đi giúp đỡ người ta mà mình là đi thu gom, nhặt nhạnh những kinh nghiệm về khả năng lãnh đạo, cống hiến cho xã hội và sự dấn thân. Thành ra cái đó.
Cái khi mà mình đi tình nguyện thì cái vấn đề ích kỷ của mình nó giảm bớt nhiều. Yeah.
Mà các em nào đi tình nguyện càng nhiều thì là trên cái bề dày lý lịch đó nó càng
rất
có
nhiều.
Giá.
Thưa vâng, thưa vâng.
Thành ra là cái đó là cái sự đóng góp hai chiều có lợi, chứ không phải mình chỉ đi giúp đỡ ban phát không đâu.
Khi mình đi giúp đỡ mình cũng có cái lợi là mình lấy được những cái kinh nghiệm và cái sự ích kỷ, cái selfishness của mình nó giảm bớt rất là nhiều.
Và cái kỹ năng lãnh đạo này trong trường lớp thì giáo sư có nói là cho các em tự quyền muốn lập hội gì là lập. Không có cấm cản, hội gì cũng được, hội chính trị, hội phản đối lại nhà nước cũng
được. Với
điều
kiện là không đi trái ngược lại với cái tinh thần của đại học đó mà thôi.
Dạ, cho dù là cái hội chính trị, cái hội luôn luôn nói phản biện lại nhà nước cũng không có ai bắt
cũng,
ép gì
cũng
cả.
Tốt. Dạ,
Thì chính lập hội đó mới là cái kỹ năng lãnh đạo nằm ở đó.
Dạ, vâng.
Cái quyền lập hội là một trong cái quyền căn bản. Thí dụ như ở Việt Nam người ta nói rất nhiều về quyền biểu tình, quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận còn thiếu thốn, còn hạn hẹp. Là cái đó nó kiềm chế cái kỹ năng lãnh đạo rất là nhiều. Tại vì mình không có được phát huy cho chính mình, không được làm việc trong nhóm thì làm sao có kỹ năng lãnh đạo. Mà không lập hội thì làm sao có nhóm để hoạt động. Thì cái đó là cái mà nét đẹp của nước Mỹ về kỹ năng lãnh đạo. Xin hỏi giáo sư, thí dụ như ở đây có nhiều người bình luận ở đây, kỹ năng lãnh đạo đó là cái sự chui rèn của trường lớp thôi hay là ngoài cái trường lớp này ở ngoài xã hội các em có tự có những cái khả năng khoa học?
Cái thứ nhất là cái vấn đề lãnh đạo nó không phải ở trong môi trường ở trong lớp hay là trong môi trường của đại học mà thôi. Các em có cơ hội để ra ngoài có như tiếp xúc với những người ngoài, người ta thấy rõ ràng là cái vấn đề tiếp xúc và cái cách làm việc với những người ngoài rất là quan trọng. Tại vì cái lãnh đạo không phải là lãnh đạo những người ở trong cái nhóm của mình, nhưng những cái lãnh đạo tất cả những người nào từ bất cứ một cái văn hóa nào mình có thể làm đạo được ngay ở ngoài, có nghĩa là mình phải có cái bản chất đó để đối phó với tất cả những cái trường hợp nào.
Cho dù là các em có thể lập hội nhóm trong trường, không muốn thì đi ra khỏi trường cũng lập được. Thí dụ như trong cái khu vực của các em hay bạn bè vòng quen biết của các em có thể lập một cái nhóm nào đó hoạt động một cái lĩnh vực nào đó, không cần đăng ký, không cần xin phép ai cả. Có nhóm là cứ hoạt động và phát huy cái kỹ năng lãnh đạo.
Ở trường đại học thì nó bắt phải đăng ký để mà nhận được những cái quyền lợi của đó. Và tại vì những đại học họ muốn khuyến khích các em lập ra những hội hè để mà phát triển cái khả năng lãnh đạo, họ cho những quỹ hàng năm.
Đăng ký để lấy quỹ, đăng ký để được cấp quỹ hoạt động, chứ không phải đăng ký để xin phép được hoạt động. Không cần phải xin phép ai cả. Chứ còn thí dụ ở Việt Nam mà các em mà lập hội lập nhóm là mệt đấy. Phải xin phép tùm lum và không có được nữa. Đó là những cái nét đẹp của kỹ năng lãnh đạo ở học đường Mỹ mà mình vừa lướt qua từ nhỏ tới lớn. Và nó tạo cho các em một cái sự thoải mái vô cùng, phải không thưa giáo sư? Thưa giáo sư, thí dụ mà những cái em mà trong lớp á, mà có cái kỹ năng lãnh đạo cao đó thì có được những cái quyền lợi gì trong cái học trình của các em không? Có được điểm cộng hay là được tính điểm gì không?
Thưa không cô ạ. Cái đó là cái vấn đề thiện nguyện, không có liên quan gì đến điểm. Nhưng mà khi các em làm như vậy đó thì có lợi hơn khi đi nạp đơn để xin ở đại học, thì họ chú trọng về cái đó, nó gọi là extracurriculum, làm việc
ngoại khóa.
Thì nó rất là lợi cho cái đơn để xin đi học các trường đại học và có những cái học bổng tốt.
Bây giờ theo kinh nghiệm của giáo sư đó thì các em mà muốn có kỹ năng lãnh đạo, thí dụ như ở môi trường Việt Nam đi, không được như môi trường Mỹ tạo điều kiện tận nơi tận răng, thì bây giờ các em phải tự vận hành như thế nào để có được cái kỹ năng lãnh đạo riêng cho mình nếu không được cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ cái môi trường bên ngoài như vậy?
Cái thứ nhất có thể là có những cái lớp học cô nói là cái họ có thể
học về kỹ năng lãnh đạo,
kỹ năng lãnh đạo ở ngoài. Và cái thứ nhì là mình có thể đi thiện nguyện những cái cơ quan giống như là mấy cái hospital, mấy cái
bệnh viện.
Hay là đi giúp những người nghèo, những người không có nhà, không có cửa đâu cơ. Thì cái đó là nó cũng giúp cho em. Và ngoài ra mình có thể đi ra ngoài, mình họp nhóm với nhau, mình đưa ra những cái nhóm mà nó không có nhóm phi chính trị. Tại vì tôi nghĩ là vấn đề chính trị nó cũng quan trọng ở Việt Nam. Thì các bạn có thể họp ra những cái nhóm để mà cái mục đích là phi chính trị và đi giúp người nghèo chẳng hạn, thì nó rất là dễ dàng. nó không có bị rắc rối. Vâng.
Tức là tham gia công tác xã hội càng nhiều
và thì càng nhiều càng tốt. Vâng.
Dạ. Đó là cái môi trường ở Việt Nam, khi mà trong nhà trường hoặc là trong xã hội không có nhiều điều kiện như ở Mỹ để mà phát huy tinh thần lãnh đạo. Ở đây có những cái bình luận, nếu mà các bạn có những thắc mắc liên quan tới giáo dục Mỹ hoặc du học Hoa Kỳ, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp, ngoài cái việc là mình tìm hiểu cái chủ đề chính ngày hôm nay nhé. Góp ý với chủ đề này thì có bạn nói rằng là vì cái sự mà thoải mái, tự do ngôn luận, tự do hội họp và phát huy kỹ năng lãnh đạo như vậy, cho nên ở nước Mỹ nó hơi lộn xộn, tức là thường thường là nói xấu lẫn nhau, người nào cũng có quyền nói, thì như vậy là các trường dạy cho em như thế, có phải hay không?
Thưa vâng, tôi thấy rằng là cái nào cũng có cái lợi điểm và cái khuyết điểm. Thì nếu mà chúng ta cho các em tự do phát biểu và tự do ngôn luận, nhưng mà đi với cái quyền thì có những cái trách nhiệm, thì khi các em làm sai thì có sự trừng phạt chẳng hạn, thì các em mới hiểu được. Tại vì nếu mình không cho các em có cái quyền đó thì làm sao các em có thể mà làm sai được. Khi làm sai thì mình phải trừng phạt, thì các em thấy có cái trách nhiệm rằng là mình được cái quyền lợi, nhưng mà những quyền lợi của mình làm nhưng mà không ảnh hưởng đến người khác.
Yeah. Có người nói rằng là cái sự mà tạo cho tự do ngôn luận một cách tùy tiện, ví dụ thoải mái thả ga như ở Mỹ như vậy đó, thì nhiều khi nó làm cho loạn ngôn. Ai cũng có quyền hết rồi, loạn ngôn.
Thì cái loạn ngôn chúng tôi vừa nói vừa rồi, thì các em, các quý vị có quyền lợi thì phải có sự trách nhiệm. Thì cái ngoạn, cái gì cô nói là ngoạn...
Loạn ngôn.
Loạn ngôn, có nghĩa là nói bậy. Thì những người nói bậy ở Mỹ, họ có thể bị ra tòa, bị trừng phạt ở tòa. Đó là cái trách nhiệm của mình, là phải biết rằng là có sự giới hạn về cái quyền lợi của mình, chứ không phải là không có giới hạn.
Có người nói ở Việt Nam mà muốn làm lãnh đạo thì phải gia thế tám đời trong
gia
đình
lý
lịch chứ không phải là tài năng mà đi lên làm lãnh đạo được.
Vâng,
thì cái đó nó khác với ở Mỹ. Ở Mỹ cái gia thế nó không quan trọng,
không quan trọng nhiều. Nó cũng giúp đỡ một phần mà thôi, nhưng cái điểm chính đó là cái tài của mình, cái tài năng của mình.
Ở Mỹ giáo sư hay giáo viên thường giúp cho học sinh sinh viên phát huy giới hạn của mình, đúng không?
Vâng, giáo sư và sinh viên. Giáo sư và giáo viên. Giáo sư thì ở đại học, nhưng mà giáo viên thì ở các trường trung học và tiểu học.
Trong khi có người nói rằng là ở Việt Nam thì phát biểu đó thì bị bêu tên, bị xấu, hạ hành kiểm, coi như là nó sẽ ảnh hưởng, cho nên không dám nói, các em ngại ngùng, sợ nó ảnh hưởng tới cái thành tích học tập của mình. Thì cái đó là một trong những cái cách giáo dục mà đã làm cho người ta sợ hãi từ trong nhà trường từ nhỏ rồi, cho nên là khó phát huy được cái sự độc lập, tư duy sáng tạo và lãnh đạo, phải không ạ? Các bạn nào có những thắc mắc về du học Mỹ thì chúng tôi cũng sẽ giải đáp luôn nhé. Ngoài ra thì đây là những cái comment, tức là những cái đóng góp của các bạn. Nếu mà thiếu khả năng tư duy và không có khả năng nói trước công chúng thì nhà lãnh đạo không có thể nào mà là một nhà lãnh đạo giỏi hết.
Rất là trúng, chúng xác.
Tức là cái tư duy này và cái khả năng thuyết trình
ấy. Cái đó là cái khả năng để mình thuyết phục những người họ theo mình.
Yeah.
Mà không có khả năng để mà nói chuyện thì cái đó là cái sự thiếu sót mà các người lãnh đạo phải cần bổ túc.
Mà thật ra cái khả năng thuyết trình ở đây, ở Việt Nam thì có những lớp học dạy thuyết trình. Ở đây Trà My không thấy ai dạy.
Không cần, tại vì trong cái quá trình của hay là những cái chương trình huấn luyện của các đại học, họ có những cho rất là nhiều cơ hội các sinh viên đứng ra phát biểu ngay từ năm đầu cho đến năm thứ tư, phát biểu về những cái chương trình, về cái project, những cái các em làm đó.
Cho nên là cái sự thuyết trình đó là nằm trong máu rồi. Vì có được cái môi trường để mà thực tập trao dồi hàng ngày rồi, thì đâu có cần yếu kém gì đâu mà phải đi học thuyết trình. Ở Việt Nam thì có những cái lớp thuyết trình cho học sinh lớp 9, lớp 12 v.v. Để ra đứng trước nói trước công chúng. Ở Mỹ thì không có những cái khóa đào tạo đó. Tại vì trong trường đã đào tạo rồi. Cho nên không có những cái lớp mà gọi là cái gì là diễn thuyết hay giáo sư hay là hoạt ngôn này kia, không có. Thưa giáo sư, trước khi kết thúc chương trình thì giáo sư có những cái lời khuyên nào cho các bạn học sinh ở Việt Nam, các bạn sắp sửa đi du học Mỹ chẳng hạn, thì các bạn có thể chờ đón kỳ vọng gì ở môi trường giáo dục tại Mỹ liên quan tới vấn đề kỹ năng lãnh đạo, nó sẽ giúp cho các bạn cái hành trang khi về nước ra sao?
Cái quan trọng nhất là khi các em đi học du học ở Mỹ thì cái chú trọng, chúng ta đã nói rằng là cái chú trọng về cái hệ thống giáo dục của Mỹ. Ở đại học họ chú trọng vào không những chỉ dạy về lý thuyết nhưng mà khuyến khích các em phát triển về khả năng lãnh đạo. Thì các em nên nghĩ cái đó là cái chuyện tốt và kiếm cách làm sao phát triển trong cái thời gian 4 năm học cái chương trình ở Mỹ. và
tức
khi
là lập hội lập nhóm
và hay là đứng ra tranh cử để làm president hay làm chủ
lãnh
tịch
đạo
của một
cái
làng
nào đó.
Và ngoài ra trong lớp học các bạn cũng có quyền phát biểu, khi các thầy thấy nói sai thì mình có thể đưa tay lên mình cho ý kiến và khéo léo nói sao là các thầy sai. Thì các thầy ở đây khi mà nói sai họ không có trả thù các em đâu, mà họ lại phục các em nữa và họ sẽ chú ý. Là tôi dạy trong lớp những cái sinh viên mà thường thường nghe cứ đúng sai gì cũng không có phát biểu thì tôi không nhớ tên, nhưng mà những cái sinh viên nào mà thường thường đưa tay lên mà sửa mình nói thầy sai thì tôi nhớ hoài. Và khi nào mình có cái cơ hội để cho các em đó làm nghiên cứu với chúng tôi thì chúng tôi nhớ đến những cái sinh viên đó. Đó, thì cái đó là những cái điểm rất là lợi. Các em phải khéo léo, tại vì từ trước giờ học ở Việt Nam mình rất là sợ phát biểu, làm sợ thầy giận rồi trừng phạt cho điểm. Nhưng mà ngược lại ở bên Mỹ thì các em càng nói phải nói trúng, có nghĩa là khi mình nói phải khéo léo và nói trúng, mà nếu mà nói trúng rằng là thầy sai thì thầy sẽ phục mình, chứ không phải như Việt Nam mình là thầy sẽ thù và cho ăn con ép, là cho lớp. Và khi các em làm như vậy thì các em tạo dựng ra những cái sự kính trọng của các thầy, và các thầy thường thường ở đại học có những cái chương trình để mà nghiên cứu, thì khi các thầy đó cần những cái sinh viên để mà hỗ trợ thì họ nhớ đến những người hay phản đối trong lớp. Chứ không phải là những sinh viên nào mà cứ nghe, mà trúng cũng nghe, sai cũng nghe thì không có được. Tôi thường thường có những cơ hội nào thì tôi nhớ đến những cái em nào hay cãi trong lớp. Đó.
Tức là đó là lợi thế khi lợi mà thế. Các bạn đi du học, các bạn
nó khác hẳn về cái tinh thần giáo dục ở Việt Nam.
Để khi mà các bạn đi về Việt Nam rồi các bạn có được cái sự tự tin.
Vâng. Hay là ở lại làm việc ở Mỹ thì cái vấn đề đó rất là quan trọng, là khi mình cảm thấy sai mình đưa ra ý kiến không có dè dặt, không có e dè gì hết, sợ hãi gì hết.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chương trình hết thời gian rồi, chúng ta sẽ tái ngộ vào tối thứ hai tuần sau trong chủ đề mới hàng tuần. Nơi đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về giáo dục Mỹ và giúp các bạn giải đáp những thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ hai từ 10:30 tối giờ Việt Nam trên Facebook và YouTube của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều đã dành cho chúng tôi những thông tin bổ ích trong chương trình ngày hôm nay. Và xin hẹn gặp lại giáo sư và các bạn trong chương trình tối thứ hai tuần sau.
Vâng, cảm ơn cô và kính chào quý vị. Hẹn gặp quý vị trong kỳ tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.